Chương 7. Cuộc tụ nghĩa trên dòng Hương Giang. Ngày 3 tháng 5 năm 1916, trong khi bên trong Hoàng Cung, nhà vua trẻ Duy Tân chuẩn bị xuất cung với những công việc và nghi thức hết sức khẩn trương, nghiêm trang và đầy bí mật như những gì các thị vệ đã thuật lại ở các phần trên, thì bên ngoài Hoàng Cung, từ bốn phía, những đội nghĩa binh và các vị thủ lĩnh ở các tỉnh và các vùng lân cận kinh đô Huế cũng đã bí mật tụ về ứng nghĩa. Cuộc tụ nghĩa ấy diễn ra trên dòng sông Hương có những nét hào sảng giống như bất cứ một cuộc tụ nghĩa nào trong lịch sử, mà lại có nét riêng biệt dưới bầu trời chớm sang hè đầu tháng 5 xứ Huế. Ấy là những điều thuật lại của Nguyễn Quang Siêu, tức Đội Siêu, một trong bốn yếu nhân chỉ huy khởi nghĩa, người đã chứng kiến cuộc Hương Giang tụ nghĩa hôm ấy. Từ chiều hôm trước, những thủ lĩnh và chiến sĩ của xứ Quảng đã lần lượt bí mật đến với Huế bằng nhiều con đường khác nhau mà chúng ta đã biết. Thái Phiên đi bằng chuyến tàu lửa buổi sáng, Trần Cao Vân đi bằng chuyến tàu chiều, Lê Cơ, Lê Châu Hàn, Phạm Thành Trương vân vân đều cũng đã bí mật ra Huế nhận nhiệm vụ theo sự phân công. Chắc chắn rằng còn có những nhân vật lịch sử nữa mà chúng ta chưa thể biết hết được. Ví như một nhân vật mà tài liệu của Pháp còn lưu trữ, đó là Trương Văn Chúng. Trong sơ yếu lý lịch của ông, tài liệu số 90, hồ sơ 65530 có ghi lại thật vắn tắt, nhưng có thể thấy ông đã có mặt trong hàng ngũ những người ứng nghĩa ở Huế vào những giây phút trọng đại của cuộc khởi nghĩa. Họ ghi rằng họ và tên Trương Văn Chúng, ngày và nơi sinh 1881 ở Ba La Xã, Tổng Nghĩa Hạ, Phủ Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chức vụ binh nhất, số quân 198, ngày nhận chức 14 tháng 7 năm 1911. Đăng ký phục vụ tự nguyện thời gian 6 năm tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1902. Nhận chức binh nhì từ ngày này. Tình nguyện phục vụ trong thời gian chiến tranh, gia nhập vào Liên đoàn Lính Chiến ở Huế ngày 23 tháng 1 năm 1916. Phạm trọng tội trong cuộc nổi loạn ở Huế ngày 3 tháng 5 năm 1916. Đêm 3 rạng ngày 4 tháng 5, có mặt bên nhà vua, song còn thời gian trở về doanh trại lính chiến trước lúc người ta phát hiện vắng mặt. Đuổi khỏi đơn vị lính chiến và bắt giam tại nhà lao Hộ Thành, kinh thành Huế. Tài liệu số 90, hồ sơ 65530. Những dòng lý lịch thật là vắn tắt, nhưng lại gợi lên biết bao điều suy đoán về một con người, về bối cảnh của sự việc. Tại sao người lính Trương Văn Chúng ấy ở tận Quảng Ngãi xa xôi lại có thể liên hệ để đến trên chiến thuyền của nhà vua sau khi vua đã xuất cung trong đêm 3 tháng 5? Ông có nhiệm vụ gì đây để cần có mặt bên nhà vua vào thời khắc diễn ra đại sự như thế? Con đường từ doanh trại lính chiến, tức là đồn Mang Cá, đến bến đò Phú Cam, nơi nhà vua có mặt trong đêm 3 tháng 5, là một quãng đường khá xa. Làm sao người lính chiến Trương Văn Chúng có thể ra khỏi đồn lính, đến gặp vua rồi lại trở về kịp để không bị phát hiện, tức là trước lúc điểm danh thường lệ, trước lúc đi ngủ? Hẳn là một sự tính toán rất chặt chẽ, và điều đó chỉ có thể xảy ra trong khi cần phải thực hiện một công việc gì đó rất quan trọng. Cũng ngay sáng hôm ấy, ngày 3 tháng 5 năm 1916, từ Quảng Trị, ít nhất cũng có 5 nhân vật đã đi tàu lửa vào Huế dưới nhiều lý do khác nhau để che mắt địch. Đó là ông Nguyễn Khoan, tức Ấm Vệ, một nhà nho ở thành Quảng Trị, người mà trong biên bản hỏi cung, thực dân Pháp đã ghi rõ. Đây là nhà nho đã mang các chiếu chỉ ra tán phát ở thành tỉnh Quảng Trị, kích động nhân dân khởi nghĩa. Và ông Nguyễn Khoan cũng là người đã bị bắt và đưa ra xét xử ở Huế ngày 17 tháng 5 năm 1916. Mà trong bản án của Nam Triều ngày hôm đó có ghi tên ông cùng với nhiều đồng chí khác. Những người từ Quảng Trị vào Huế sáng ngày 3 tháng 5 còn có ông Liên ở làng Thượng Xá, ông Thuận ở làng Diên Xanh, cùng đi chuyến tàu lửa với ông Ấm Vệ, là các ông có hiệu là Hổ Khê và Đậu Binh, cũng người Quảng Trị mà tạm thời chúng ta chưa biết rõ danh tánh. và một nhân vật quan trọng khác ở Quảng Trị có thể coi là ngọn cờ tập hợp lực lượng của vùng đất này là ông Khóa Bảo, cũng đã cùng vào Huế tập hợp dưới lá cờ Đại Nghĩa trong ngày trọng đại này. Chính Thái Phiên đã xác nhận trong bản khai thứ 3 rằng ông đã phân công việc chỉ huy cụ thể ở từng cánh quân như ông Phạm Thành Trương, Khóa Bảo, Đậu Binh và một số ông ở Quảng Trị vào. Và trong buổi sáng chớm hè trên dòng sông Hương, ở đoạn sông khoảng từ Cồn Dã Viên đến gần Bến Ngự, các chiếc thuyền đã lần lượt tụ về con thuyền chủ soái, trong đó có Trần Cao Vân, Thái Phiên. Các ông Nguyễn Khoan, Liên, Thuận từ Quảng Trị vào cũng đến. Khi mà các chiến hữu từ Quảng Nam, từ các vùng phụ cận Huế đã tụ tập khá đủ. Sát cánh với những người dân nghĩa khí đó, còn có các vị chức sắc đương quyền trong số các quan lại Nam Triều như quan Đề Phú, quan Thống Biểu, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu. Ở các làng quê quanh Huế, những chức sắc đương chức hoặc đã nghỉ hưu cũng đã bí mật chuẩn bị những vật dụng, tiền nong và tập kết các loại vũ khí như dao rựa, mã tấu hoặc nhiều đồ vật khác mà họ âm thầm mua sắm, rèn đúc từ lâu. Ví như ở các làng Văn Thê, Thanh Lam, An Lưu, Diên Đại, Hà Trung, Miệt Phú Vang, An Hòa, An Cựu, Phát Lát của Hương Thủy, Hương Trà, những hào mục, quan viên, các nghĩa binh, dân binh như Nguyễn Thượng Y, Nguyễn Thượng Trung, Hường Chi, Hường Tân, Thơ Thiêm, Ba Sóc, Tú Du, Ký Hiếu, Thầy Nghệ, Hường Tuyển, người Tàu Minh v.v. đã chuẩn bị những chuyến đò chở dao, rựa, mã tấu cho các dân binh như Lê Hoàng, Sum, Hoán, Phức, Nguyễn Chín và những người dân vô danh khác bí mật chở đến các bến đò ven sông Hương. Những chiến sĩ vô danh ấy mưu trí vượt qua những đồn bốt kiểm soát của kẻ thù. Đến những địa điểm đã hẹn trước, họ đã hò lên những điệu hò dân dã làm tín hiệu cho những người đồng mưu để tiếp nhận vũ khí, cất giấu vào những địa điểm cần thiết. Thì ra, ở đâu cũng vậy, vì sự nghiệp yêu nước, những con người vô danh vẫn gan dạ, liều mình, thầm lặng, đóng góp công sức cho nghĩa cả. Vì như ta đã biết, trên những dòng sông Thu Bồn, Vu Gia của Quảng Nam hay Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ của Quảng Ngãi, cũng trong những ngày đó, bao nhiêu nghĩa binh và đồng bào ta đều thầm lặng ẩn mình trên những con thuyền, dệt vải, may cờ hoặc tập luyện võ nghệ, hướng về ngày hẹn ước để đánh đuổi quân thù. Ở xứ Huế, trên dòng sông Hương và những chi lưu của con sông đó ở Miệt Gia Hội, Bao Vinh, ra đến An Hòa hay An Cựu, những người dân binh cũng âm thầm tập kết về điểm hẹn, vừa bảo vệ cho những chiếc thuyền của các thủ lĩnh đang nhóm họp, vừa chuyển vận, cất giấu những vũ khí và các quân trang, quân dụng, vật phẩm khác sẵn sàng cho giờ phút hành động đang đến gần. Vào lúc đó, trong buổi sáng tháng 5 xứ Huế, họ đều tụ tập xung quanh hai vị thủ lĩnh Trần Cao Vân, Thái Phiên, sẵn sàng chờ lệnh. Chính lúc ấy, Nguyễn Quang Siêu đi thuyền tới thông báo những tin tức từ cung vua, nói rõ thời điểm mà nhà vua sẽ xuất cung đích thân tham dự vào hàng ngũ những người trung nghĩa, dám xả thân vì Giang Sơn, vì nền độc lập của đất nước. Vào lúc mà các thủ lĩnh của các cánh quân hội tụ gần như đầy đủ, từ trên mui thuyền chủ soái Trần Cao Vân đã dõng dạc tuyên bố những quyết định lịch sử. Điều đó đã được Nguyễn Quang Siêu thuật lại một cách giản dị với mấy dòng ngắn gọn và xúc tích. Đến ngày mùng 2 tháng 4, thị vệ Đề đến tìm tôi vào lúc 10 giờ sáng và yêu cầu tôi đi tìm Trần Cao Vân ở bến đò Dã Viên. Khi đến nơi, tôi thấy có hai chiếc thuyền. Trong một chiếc, tôi thấy có 4 người. Còn trong chiếc kia, tôi nhận ra 5 người là Trần Cao Vân, Huỳnh Anh, Năm Hữu, một người ở Quảng Trị, Quan Đề, còn người khác tôi không quen. Cũng trong một khoang thuyền vừa đi tới, tôi nhận ra quan Thống Biểu trong số những người ở trên thuyền. Liền đó, quan Thống Biểu đi sang thuyền của Trần Cao Vân. Lúc mọi người đã tập họp lại, Trần Cao Vân tuyên bố rằng chúng ta đã quyết định thời điểm tấn công chính là tối hôm nay. Trần Cao Vân nói rằng chính Huỳnh Anh và quan Đề Phú sẽ cùng chịu trách nhiệm chỉ huy cuộc tấn công vào kinh thành tối nay. Dưới sự chỉ huy của họ, không chỉ có những người ở Huế mà còn có những người đến từ phía Bắc và phía Nam. Còn đây, chính Thái Viên cũng đã cho biết trong các bản khai của ông rằng do sự phát triển của tình hình như vậy. Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, các ông và đồng sự đã bận rộn và khẩn trương như thế nào? Chỉ trong vòng 20 ngày sau khi diễn ra cuộc hội ngộ với vua Duy Tân, các vị thủ lĩnh và đồng sự của mình đã phải xúc tiến biết bao là công việc, mà đỉnh cao là hai ngày quyết liệt cuối cùng. Trong bản khai cung lần thứ hai, ông thuật lại như sau: chúng tôi rất lo làm cách nào vận động dân chúng nổi dậy. Vì vậy chúng tôi chưa có chiếu chỉ của nhà vua và chúng tôi cũng không có gì để nói với họ rằng đức vua sẽ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Trước tình huống như vậy, ông Trần Cao Vân lại phải đi Huế để xin chiếu chỉ, còn tôi cùng với các bạn thân tín đi khắp nơi để chuẩn bị cuộc khởi nghĩa. Cũng lúc đó, tôi giao cho ông Lê Châu Hàn đi Huế để vận động số lính mới tuyển mộ tham gia cuộc khởi nghĩa. Ngày hôm sau, tôi ra Huế để đọc chiếu chỉ của nhà vua. Khi đến nơi, ông Trần Cao Vân cho tôi xem bức chiếu. Ngày 28 tháng 3 âm lịch, chúng tôi quay lại Quảng Nam tổ chức ngay các cuộc họp với các đồng chí, bạn bè, thân tín để bàn cách đẩy nhanh cuộc khởi nghĩa. Các đồng chí cho biết, ở Đà Nẵng, đồng bào rất sôi sục. Do đó, tôi có cảm nghĩ rằng kế hoạch dự định cuộc khởi nghĩa đã bị lộ. Ông Lê Châu Hàn báo cho chúng tôi biết số lính mới tuyển mộ đã có nhiều người sẵn sàng tham gia. Ông cũng cho biết rằng Sáu Cụt, bạn của ông ta, xác định là tự nguyện vận động, thúc giục lính chiến tham gia khởi nghĩa. Ông Sáu Cụt còn cho biết số lính chiến chắc là sắp bị đưa sang Pháp nay mai. Do vậy, ông ta khuyên nên gấp rút khởi nghĩa. Tức thì tôi cho mời ông Trần Cao Vân đến gặp mặt và cho ông hay rằng dân chúng đang sao động, lính chiến chắc là sắp lên đường, vì vậy nên quyết định để không bỏ lỡ thời cơ và tôn trọng ngày giờ mà đức vua đã ấn định, tức là đêm mùng 2 tháng 4 âm lịch. Lúc đó chúng tôi giới thiệu các ông Lê Châu Hàn, Phạm Thành Trương, Phan Thành Tài để giữ các vị trí trọng trách. Sáng ngày 1 tháng 4, tôi đi xe lửa ra Huế, đến chiều gặp ông Trần Cao Vân cũng ra. Chúng tôi rất bận vì chưa làm xong việc vận động quần chúng tham gia nổi dậy. Ngay khi đến Huế, chúng tôi giao cho ông Đội Siêu tìm gặp ông thị vệ để ông báo cho đức vua chiều tối nay, mùng 2 tháng 4 âm lịch. Khoảng 9 giờ, ông Trần Cao Vân sẽ đến đón đức vua rời hoàng cung bằng xe kéo. Còn tôi ở lại bên ngoài để chuẩn bị cuộc tấn công. Ông Lê Châu Hàn và ông Phạm Thành Trương sẽ chỉ huy các chiến binh đến từ Quảng Nam và Quảng Trị. Chiến binh Thừa Thiên sẽ do các học trò của ông Trần Cao Vân chỉ huy. Cả ba toán quân hướng về phía Mang Cá, núp ở đó đợi lệnh tấn công. Đội Siêu sẽ chỉ huy những người của vệ binh hoàng gia. Một người phiên dịch là anh em của Sáu Cụt sẽ chỉ huy các lính mới chiêu mộ người bản xứ. Lực lượng này phải đến vùng nhượng địa để cướp súng ống và đạn dược, sau đó sẽ ban bố lệnh tấn công cùng với các đơn vị khác. Trong bản khai thứ ba, là bản khai lần cuối cùng, ông nhắc lại về những giờ phút chỉ huy trong đêm khởi nghĩa và nói rõ thêm một vài chi tiết trong việc phân công chỉ huy ở Huế, ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong đêm mùng 2 của tháng này, trước khi nhà vua xuất cung, Trần Cao Vân chịu trách nhiệm đón và bảo vệ nhà vua. Trong khi tôi chịu trách nhiệm chỉ huy các cánh quân lính tấn công kinh thành, tôi đã phân công việc chỉ huy cụ thể ở từng cánh quân, như các ông Phạm Thành Trương, Khóa Bảo, Đậu Binh và một số ông từ Quảng Trị vào. Trong khi đó thì Lê Châu Hàn, Trứ, Sáu Cụt chịu trách nhiệm vận động, khuyến dụ số lính mới tuyển dụng vào lực lượng lính mộ tấn công vào đồn Mang Cá và vào các đồn binh bảo vệ tòa khâm sứ và tòa công sứ Thừa Thiên nhằm chiếm đoạt súng ống và đạn dược. Một nhân vật là thủ lĩnh trong cuộc khởi nghĩa này, nhưng còn ít người biết về ông, đó là Nguyễn Quang Siêu. Ông đã trở thành một cận vệ thân tín của nhà vua, trong khi Tôn Thất Đề, Dương Đức Tuyên, Lê Đình Thường được nhà vua chọn đi theo đoàn tùy tùng hộ vệ nhà vua, thì Nguyễn Quang Siêu ở lại kinh thành vì chính ông đã được nhà vua ký bổ nhiệm làm phó thống chế và trong đêm khởi nghĩa, ông được phân công bắn pháo hiệu làm hiệu lệnh tấn công, đồng thời chỉ huy các lực lượng ngự lâm quân, lính bảo an tham gia vào đạo quân đánh chiếm và chấn giữ vùng cung điện và thành trì. Ông cũng là người đã dày công xây dựng lực lượng trong số quan lại và ở các địa bàn phụ cận. Những công việc ấy chắc chắn đã có sự chỉ đạo và khuyến khích của nhà vua. Từ lâu, ông đã cùng với Nguyễn Thượng Trung, cựu tá Lý Bộ Binh, thường gọi là quan tá Trung, bí mật vận động nhiều chức sắc ở vùng phụ cận Huế, thành lập Quế Viên Thương Mãi Hội ở Tổng Ngọc Anh, huyện Phú Vang, nhằm xúc tích kinh tài cho lực lượng khởi nghĩa. Trong những ngày tiến tới khởi nghĩa, ông trực tiếp chỉ huy các dân binh chuyên chở vũ khí từ các làng xóm đồng quê ấy, đưa về các địa điểm ven bờ sông Hương, chuẩn bị cho các cuộc tấn công sẽ nổ ra trong đêm 3, rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1916. Chúng ta hãy nghe một vài người trong cuộc tham gia vào các chuyến vận chuyển đó kể lại. Đây là lời kể của người lính thân binh Lê Hoàng. Tôi tên là Lê Hoàng, 34 tuổi, quê làng Thanh Lam, Tổng Ngọc Anh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Tôi đăng ký vào lính thân binh vào năm Thành Thái thứ 15, được thăng chánh bát phẩm đội trưởng vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm nay. Ngày mùng 1 tháng 4, tôi nói với vợ tôi là đi ra chợ để mua cá biếu ông quản và ông đội trong đại đội của tôi. Trong lúc tôi đang nói chuyện với vợ tôi thì Nguyễn Tâm, anh vợ tôi, đến báo là đội siêu mời tôi đến nhà bát y. Khi tôi đến đã thấy đội siêu và bát y đang nói chuyện. Đội siêu giao cho tôi đi thuê đò. Buổi chiều đó, ông lại giao cho tôi cùng đi với một người tên là Sung để mua chanh và mây để đánh thành dây quai chèo. Ông ta giao cho tôi một đồng. Sau đó, bà vợ bát y nói chúng tôi phải thay áo quần trước khi đi ra phố. Bà mời đội siêu ăn cơm trưa với bà. Một lúc sau, chúng tôi thấy bát y đã thay áo quần nên chúng tôi cũng làm theo, rồi cùng đi ra vạn đò Văn Thê để thuê đò của một người mà tôi không biết tên với giá là 3 quan. Sau đó chúng tôi đi mua mây. Sáng ngày mùng 2 tháng 4, tôi gặp chánh quản và phó quản để trao quà. Khi trở về tôi gặp Sung và ông mời tôi ăn trưa. Sau bữa cơm, tôi đến vạn đò của làng, mang theo 4 mái chèo. Khi đến nơi, tôi tìm con đò không có người chèo. Chúng tôi lên con đò đó và chèo về làng Dưỡng Mông. Chúng tôi gặp Nguyễn Hoàng, được gọi là Thầy Nghệ, và Nguyễn Chín đang đợi chúng tôi. Mỗi người mang một bó hàng, bên ngoài bó chiếu. Các bó hàng đó được đưa xuống đò. Chúng tôi cần phải chèo thuyền đến bến Thương Bạc, gần trường Hậu Bổ. Chín cầm lái, Nguyễn Hoàng chèo ở mũi, còn tôi và Sum chèo ở giữa. Đến phát lát, Nguyễn Hoàng dừng chèo, lấy các dao dựa để giấu vào áo quần. Khi đến dưới cầu ga Huế, trên kênh đào Phủ Cam, Nguyễn Hoàng bảo Chín cất tiếng hát để báo cho người đồng phe biết là con đò đã đến nơi. Khi Chín cất tiếng hát thì có hai người đến, tôi biết được đội siêu, còn người kia tôi không biết được vì trời tối. Hai người đó lên thuyền của chúng tôi và lệnh cho chúng tôi chèo thuyền đến bến Thương Bạc. Tài liệu số 99, hồ sơ 65530. Còn Nguyễn Hoàng tức Thầy Nghệ thì thuật lại: tối mùng 2 tháng 4, có người tên Chín đến gọi tôi và nói là đội siêu muốn nói chuyện với tôi. Vừa mới ra khỏi nhà, tôi gặp ngay đội siêu ngồi trên một chiếc xe kéo bên cạnh bờ kênh của làng Thanh Lam. Lúc đó, đội siêu bảo Chín và tôi đi theo ông ta đến làng Dưỡng Mông. Khi chúng tôi tới làng đó thì thấy một con thuyền đang đậu ở bến bốc dỡ vật dụng ở tàu thuyền. Trong chiếc thuyền có quan tá Trung và Ký Hiếu. Đội siêu cho dừng xe kéo để nói chuyện với họ. Sau một vài phút, đội siêu dẫn chúng tôi đến bên cạnh một bụi tre gần con kênh và bảo chúng tôi lấy ra hai bó mã tấu gói trong chiếu và đem hai bó đó vào trong thuyền nói trên. Ngay khi mã tấu được xếp vào thuyền, đội siêu bảo chúng tôi chèo thuyền đi về hướng ga Huế, mà ở đó chúng tôi phải hát một bài hát do ông ta soạn để ra hiệu là chúng tôi đến. Còn quan tá Trung và Ký Hiếu phải đi đến bờ đê Thọ Lộc gần tòa Khâm Sứ. Cách thế nào cho kịp có mặt ở trận mở màn tấn công. Những người chèo chiếc thuyền chở mã tấu là Chín, Sung, Hoán và tôi. Khi thuyền chúng tôi đến ga Huế, Chín hát một bài ca nhỏ. Đội Siêu đến chỗ chúng tôi và bảo chúng tôi đưa thuyền đến bến đỗ để ông ta có thể lên bờ cùng với một người khác mà tôi không biết mặt để được đi đến bến Thương Bạc gần trường Hậu Bổ. Khi thuyền đến, ông ta rời thuyền cùng với người mà tôi không biết mặt để đi đâu đó tôi không biết. Tài liệu số 104, hồ sơ 65530. Còn Nguyễn Chín là em đội Siêu cho biết như sau. Chiều ngày 2 tháng 4, tôi ra sông tắm và gặp đội Siêu, anh tôi. Tôi hỏi, anh đi đâu vậy? Anh ấy trả lời là đi thăm quan tá Trung và bây giờ thì đi đến chỗ thầy Nghệ. Tôi hỏi ảnh mục đích cuộc đi thăm này. Anh ấy trả lời là cần thầy Nghệ về một công việc nhỏ và bảo tôi đi tìm thầy ấy. Một lúc sau, tôi trở lại cùng thầy Nghệ. Anh tôi bảo thầy Nghệ đi theo ảnh để đến chỗ quan tá Trung. Khi chúng tôi đến đó, đội Siêu ngồi lên một xe kéo để đi, còn chúng tôi đi theo cho đến một bụi tre gần con mương mà ở đó đội Siêu trao đổi câu chuyện gì đó với thầy Nghệ. Sau đó thì Ký Hiếu và thầy Nghệ đưa ra hai bó dao rửa mã tấu bó trong chiếu rồi đem xuống chiếc thuyền đã cập vào bến đậu ở chợ Thanh Lam. Tôi thấy quan tá Trung ngồi trong con thuyền đó vì hai bó mã tấu nặng nên thầy Nghệ giao cho tôi bê một bó. Những người chèo thuyền là Sung, Hoán, thầy Nghệ và tôi. Chúng tôi chèo thuyền về hướng bến Thương Bạc gần trường Hậu Bổ. Khi đến Phát Lát, thầy Nghệ giấu các lưỡi dao găm, con rựa trong tay áo. Khi thuyền đi đến bến đậu của trạm cảnh sát ga Huế, Hoán bảo tôi đi tìm đội Siêu. Tôi sợ nhân viên cảnh sát, nhưng Hoán thuyết phục tôi rằng đội Kinh là trưởng trạm này cũng là người ở về phía chúng ta. Tôi rời thuyền đi tìm đội Siêu và may quá tôi gặp ngay đội Siêu chỉ cách trạm cảnh sát vài bước. Sau khi gặp tôi, đội Siêu đi tới thuyền cùng với một người mặc đồ đen và đi giày. Anh tôi lên thuyền và bảo chèo thuyền đến Thương Bạc gần trường Hậu Bổ. Sau ít phút chúng tôi đến nơi thì đội Siêu, bác Hoán và người lạ lên bờ rồi quay trở lại một lát sau đó, trừ người lạ mặt. Đội Siêu bảo chúng tôi ở đó chờ những người đến nhận số dao găm mã tấu đưa đi. Sau khi dặn dò như vậy, đội Siêu đi với Hoán vào hoàng cung. Vài giờ sau, hai người mặc đồ xanh giống như lính đến nói với chúng tôi là họ đến thay đội Siêu. Một trong hai người đó vào trong thuyền, người còn lại đi tìm những người đến nhận vũ khí. Một lát sau, hai người đó bảo chúng tôi chèo thuyền đến cầu An Hòa. Vì chúng tôi thấy mệt và đói bụng, tôi lại buồn ngủ và ngủ quên. Khi thầy Nghệ gọi tôi dậy, thì các bó dao găm mã tấu không còn trong thuyền nữa. Tài liệu 100, số hồ sơ 65530. Một lực lượng khác tham gia trong cuộc tụ nghĩa lịch sử này chính là những người trong lực lượng cảnh sát kinh thành. Như lời thuật lại của Nguyễn Chín, khi đến trạm ga Huế, thuyền chở vũ khí đi ngang qua trạm cảnh sát thì người trưởng trạm đó là đội Kinh, cũng là người ở về phía chúng ta. Đội Kinh là ai? Trong hồ sơ lưu trữ, người Pháp còn giữ lại sơ yếu lý lịch của ông với những dòng vắn tắt như sau. Lê Viết Kinh, nhân viên cảnh sát ở Huế ngày 1 tháng 11 năm 1908, hạ sĩ ngày 14 tháng 7 năm 1909, nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ cảnh sát được giao. Anh em cô cậu, anh em bạn gì, với đội Siêu, một trong những yếu nhân của cuộc mưu loạn ở Huế ngày 3 tháng 5 năm 1916, bị xử chém ngày 17 tháng 5 năm 1916, Lê Viết Kinh có liên lụy nặng nề với cuộc mưu loạn trên. Đang giam giữ kín tại nhà lao Hộ Thành, tài liệu 91, hồ sơ 65530. Dẫu nhắc đến đội Kinh rất ít, nhưng Trần Cao Vân cũng đã cho thấy vai trò quan trọng của đội Kinh. Chính Trần Cao Vân cho biết rằng Lê Viết Kinh được phân công là một vị chỉ huy một cánh quân phối hợp với lực lượng lính chiến tấn công đồn Mang Cá trong đêm khởi nghĩa. Trần Cao Vân và Thái Phiên đã nhiều lần đến nhà đội Kinh như một cơ sở liên lạc tin cậy. Tài liệu số 39, hồ sơ 65530. Hình ảnh của ông vừa là một trạm trưởng trạm cảnh sát của địch ở bến đò ga Huế, vừa là một người của đằng mình để bảo vệ những chuyến đò vận chuyển vũ khí cho phe khởi nghĩa đi qua chót lọt, cho thấy những nhà cách mạng đã dày công biết bao trong việc xây dựng lực lượng trong lòng địch ngay tại xào huyệt quân thù. Một hướng khác của những nghĩa quân chuyên chở vũ khí và tập hợp lực lượng cũng là từ miệt sông nước Tam Giang, vùng Phú Vang, vòng qua An Hòa, do một người con xứ Quảng ra phối hợp với những người là dân bản địa tiến hành. Người con xứ Quảng đó chính là Phạm Thành Trương, một chiến hữu thân thiết của Thái Phiên, đã được Thái Phiên phân công đi vẽ bản đồ các điểm đóng quân của địch. Trong ngày mùng 3, đi vẽ sơ đồ đồn Mang Cá. Những ngày trước đó, Phạm Thành Trương đã cùng những đồng đội chí thiết ở Huế như Bửu Phi, Hướng Nhẫn, Hai Ngô, Bát Hiệp, Ngô Xuân Hòa, Đặng Khánh Khải, Nguyễn Châu Trinh, Nguyễn Trọng Ngôn đi kiểm tra những cơ sở sản xuất vũ khí ở nhiều làng xung quanh Huế như Hà Trung, Thanh Đàm, An Hòa, Bát Vọng, v.v. và chỉ huy việc vận chuyển vũ khí vào Huế. Một người trong cuộc là Đặng Khánh Khải đã thuật lại hoạt động của Phạm Thành Trương và các đồng đội của mình trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa ấy. Ngày mùng 2 tháng 4, người bạn của tôi tên là Hai Ngô đi tìm người đàn bà tên là Dung mà tôi đến nhà anh ta để cùng trò chuyện với Phạm Thành Trương, người đồng đảng của Trần Cao Vân. Khi đến nơi, Phạm Thành Trương mời tôi cùng đi đến Kinh Thành Huế và ông giao tôi đi tìm cậu bốn ở gần đê Thọ Lộc để báo cáo cho ông này, đưa phu đến chỗ đã chọn. Làm xong nhiệm vụ, tôi đi về. Dọc đường, tôi gặp Phạm Thành Trương và hai người ở cầu Gia Hội. Tôi báo là đã làm xong nhiệm vụ được giao. Đến 2 giờ chiều, Phạm Thành Trương ra đi, còn tôi và Hai Ngô đi về phía đê Thọ Lộc để đi tìm cậu bốn. Dọc đường tôi gặp bốn đi cùng với 8-9 người phu. Hai Ngô dặn cậu bốn ở lại đây với các người phu để khi Hai Ngô trở về giao việc. Trong lúc đi về hướng Đông Ba, tôi đi về Vạn Đò Thương Bạc gần trường Hậu Bổ. Khi đến đó, tôi lại gặp Hai Ngô trong lúc đang hỏi Phạm Thành Trương là những con dao rựa để ở đâu. Phạm Thành Trương trả lời, con đò chở dao rựa mã tấu sẽ đến bây giờ. Chúng ta sẽ lấy mỗi người một con dao. Chúng tôi chờ nhiều giờ xong chẳng thấy đò đến. Phạm Thành Trương lên một con đò để đi tìm con đò chở dao rựa mã tấu. Trên đường về nhà, tôi gặp Đào Duy Khánh. Tôi hỏi ông ta ai điều khiển con đò chở dao rựa mã tấu. Ông trả lời đó là ông Nậy, người làng An Hòa. Tôi hỏi Bùi Chí Đại, người làng Thanh Đàm, là hiện nay số dao rựa ở đâu. Bùi Chí Đại trả lời trong đêm đó ông Nậy không nhận được lệnh nên đã chôn hết số dao đó gần làng An Hòa. Tài liệu số 54, hồ sơ 65530. Chi tiết về việc số dao rựa mã tấu được giấu ở lòng sông An Hòa đã được khâm sứ Trung Kỳ Le Marchand de Trigon sau này xác nhận trong báo cáo ngày 5 tháng 6 năm 1916 gửi toàn quyền Đông Dương, lúc đó là Sackler. Trigon nhấn mạnh rằng cũng thấy được rằng trong dự kiến của các người nổi dậy, việc tấn công bằng vũ khí cầm tay phải được tiến hành ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Fairfort và Huế. Việc xảy ra ở Tam Kỳ và việc phát hiện giáo, kiếm, dao găm và thang không nghi ngờ gì nữa đã cho thấy vấn đề này. 5 két lớn. Mỗi két có 40 vũ khí như dao, rựa vừa được tìm thấy ở Huế do đã bị nhận chìm ở kênh An Hòa. Tài liệu số 70, hồ sơ 65530. Cũng trong bản báo cáo này, viên khâm sứ Trung Kỳ lúc ấy còn cho biết, mãi sau ngày đàn áp được khởi nghĩa, chính quyền thực dân mới hiểu rõ được thêm rằng, chính trong hàng ngũ của họ, những viên quan chức và những vị cựu quan chức đã đứng vào hàng ngũ khởi nghĩa với nhiều hình thức mà họ không ngờ tới. Báo cáo trên viết, những lời khai của nhân chứng thu thập được gần đây đã thật sự cung cấp cho ta những thông tin đích thực và chính xác làm sáng tỏ diện mạo của vụ việc này. Những lời khai do hội đồng xét xử thu nhập gần đây giúp bắt cựu tá lý Nguyễn Trung, một cựu quan chức ở bộ binh. Việc này chứng tỏ có một số quan lại đương chức và cựu quan lại tham gia phe nổi dậy. Tài liệu số 70 vừa hướng dẫn. Cựu tá Lý Nguyễn Trung là ai? Ở trên chúng tôi có đề cập rằng ở vùng ven Huế, ở các làng An Lưu, Dưỡng Mong, Thanh Lam, Diên Đại, v.v. đã hình thành một tổ chức do Nguyễn Quang Siêu chỉ đạo, với sự đứng đầu là Nguyễn Thượng Trung, cựu tá lý bộ binh, mà trong dân gian thời đó thường gọi là quan tá Trung. Về việc này, một chánh tổng có tham gia vào hoạt động thành lập Quế Viên Thương Mãi Hội đã khai nhận rằng đã có cả chục người tham gia vào tổ chức này trong một thời gian dài. Với tên hội là Quế Viên Thương Mãi Hội, chắc chắn đây là một hình thức hoạt động bề ngoài, là một hội buôn có tính hợp pháp, nhưng bên trong chính là để vận động gây quỹ kinh tài và tập hợp lực lượng cho khởi nghĩa. Chính tổng Nguyễn Trâm kể rằng: "Tôi được thăng chánh tổng vào năm thứ hai niên hiệu Duy Tân. Vào tháng cuối của năm đó, tôi phụ trách việc báo cho các lý trưởng trong huyện Phú Vang về việc trợ cấp cho người nghèo. Khi đến làng Thanh Lam, tôi gặp Nguyễn Thượng Y, người anh của quan tá Trung, cựu tá Lý ở bộ binh, mời tôi đến nhà của quan tá Trung để chơi bài. Tôi cùng đi với ông ta. Đến nơi tôi thấy quan Hường Trị, cựu lang trung ở bộ học, quan Hường Tân, cựu chủ sự của phủ phụ chính, Đội Siêu, Bá Sóc, Thơ Thiêm, Tú Du, Ký Hiếu, Thầy Nghệ. Tôi cùng chơi bài với họ. Khi chúng tôi nghỉ chơi, quan ta Trung nói: "Tôi đã nghỉ hưu từ lâu nên không có việc chi để làm. Tôi muốn thành lập một hội buôn. Mỗi hội viên phải góp từ 50 đến 100 đồng. Tất cả mọi người đều chấp nhận dự án này của quan tá Trung. Riêng về phần tôi nói là không có địa vị để tham gia. Song quan tá Trung nài nỉ, nên tôi hứa sẽ trả lời trong vài ngày nữa sau khi bàn bạc với vợ." Quan tá Trung lại nói: "Các lại mục của huyện Phú Vang đều muốn gia nhập hội như Hường Tuyển, Lý Lập, Bá Ngạc." Tiếp theo quan tá Trung nói với thầy Nghệ lập bản danh sách. Khi thầy Nghệ lập xong bản danh sách liền đưa cho mọi người ký. Riêng quan Hường Trị và quan Hường Tân không ký vì nói họ đã già rồi, và hai người ra về. Trong tháng 2, những người buôn ở hai chợ Thanh Lam và An Lưu không nạp thuế môn bài và đã xảy ra ẩu đả. Quan tri huyện Phú Bài cử lại mục Võ Đình Nghinh và tôi đến nơi để tiến hành điều tra. Khi làm xong thì quan tá Trung nhờ các lý hào của làng ông mời hai chúng tôi đến nhà ông để ăn trưa. Chúng tôi đến nơi đã quá trưa nên bụng đói. Sau bữa cơm, quan tá Trung nói ông đã thành lập hội, các hội viên đã ký tên, những nhà giàu và lý hào ở các làng xã xung quanh đã chấp nhận đóng tiền và ông mời chúng tôi tham gia. Ông lại mục bảo vì bận với một cuộc điều tra mới nên không thể ở lâu, nên xin cáo từ. Trên đường về, chúng tôi trao đổi và thấy rằng đây không phải là một tổ chức hội buôn, bởi vì một trái khoán lên đến từ 50 đến 100 đồng. Chúng tôi bàn là sẽ báo cho các nhà chức trách khi chúng tôi thấy được tận mắt bản danh sách hội viên. Đến ngày 29 tháng 3, vị quan này lại mời chúng tôi đến ăn dỗ. Khi chúng tôi đến nơi, ông ta tiếp với thái độ hòa nhã và hỏi chúng tôi có mang tiền đến không. Chúng tôi nói là muốn xem bản danh sách trước khi đóng tiền. Ông ta nói vì bận tiếp khách nên đến lúc tan tiệc mới cho xem được. Quan tá Trung kêu hà và bà vợ ông ta ca hát và đàn sướng. Tôi ở lại vài giờ và đi về nhà. Tài liệu số 98, hồ sơ 65530. Cuộc tụ nghĩa trên dòng Hương Giang thật là muôn hình ngàn vẻ. Nó quy tụ từ một nhà ông vua yêu nước sẵn sàng rũ bỏ ngai vàng đến sự hy sinh thầm lặng của những người dân bình thường ở những làng xóm âm thầm ven đô hay ở những miền nông thôn, rừng núi xa xôi. Tựu chung vẫn là biểu hiện từ ý chí bất khuất, quyết xả thân vì nghĩa lớn của dân tộc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do.
Chương 8. Thực dân Pháp truy bắt vua Duy Tân và quá trình giam giữ đi tới quyết định phế truất. Một, La Mã. Quá trình truy lùng tìm bắt vua Duy Tân. Như bản báo cáo của Trần Quang Trứ ngày 5 tháng 5 năm 1916 cho biết, ngay khi bất ngờ gặp vua Duy Tân sau khi vua đã xuất cung đến bến sông Phú Cam, Trứ và sáu cụt đã vội vàng trở về tiểu đoàn 16. Riêng tên Trứ đã tách ra đến thẳng nhà viên công sứ Các Lô Ti để báo tin về việc hắn vừa gặp vua Duy Tân xuất cung đi theo những người khởi nghĩa. Và công sứ này đã phái ngay một tốp lính do Trứ dẫn đường trở lại bến sông Phú Cam để bắt vua Duy Tân và các vị thủ lĩnh phe khởi nghĩa. Sự việc trên cho thấy những điều sau đây. Thứ nhất là tên Trứ, mặc dù đã lọt vào được hàng ngũ những người khởi nghĩa, nhưng hắn không được biết rõ về kế hoạch hành động của các thủ lĩnh. Hắn đã nhiều lần dò hỏi Thái Phiên, Lê Châu Hàn, Lê Cảnh Vận về ngày giờ cuộc tấn công, nhưng các vị thủ lĩnh, nhất là Thái Phiên, đã không tiết lộ. Đối với việc vua Duy Tân liên lạc với phe khởi nghĩa, cũng như việc vua xuất cung tham gia hàng ngũ lãnh đạo phe khởi nghĩa, thực dân Pháp không hề được biết trước để đề phòng, và họ hết sức bất ngờ. Vì ngay cả khi Trứ báo tin vua xuất cung cho công sứ, rồi công sứ báo tin cho khâm sứ Sắc Lơ, ngay khi sự việc vừa diễn ra trong đêm ngày 3 tháng 5 năm 1916, thì viên khâm sứ này hết sức nghi ngờ thông tin đó. Đây là bức điện mà công sứ báo tin cho khâm sứ về thời khắc khởi sự của vua Duy Tân đã xuất cung, dựa trên các nguồn tin tình báo của công sứ. Đáng lưu ý là bức điện này được gửi đi vào lúc 11 giờ 35 phút khuya ngày 3 tháng 5 năm 1916. Điện báo lúc 11 giờ 35 tối ngày 3 tháng 5 năm 1916 của công sứ Thừa Thiên Các Lô Ti, Huế, ngày 3 tháng 5 năm 1916, công sứ gửi khâm sứ ở Huế. 11 giờ 35, ông Võ Liêm yêu cầu tôi báo cáo lên ngài. Theo những tin tức cuối cùng mà ông ta vừa nhận được, việc tấn công vào tòa khâm sứ sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng. Vừa mới đây, Trứ, viên thư ký cũ của tôi, đến báo với tôi rằng chính mắt anh ta đã thấy nhà vua trong một chiếc đò cùng với 5 hoặc 6 người đàn ông. Vua bảo ông ta tham gia vào nhóm của quân nổi dậy. Tôi đã cấp cho Trứ 10 tên lính và 1 viên cai để đi tìm bắt những người trên chiếc đò ở kênh Phủ Cam. Theo Trứ báo cáo thì chiếc đò ở gần đây, nhưng đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thấy trở về. Ký tên Các Lốt Ti, tài liệu số 113, hồ sơ 65530. Nhận được bức điện đó, nhưng viên khâm sứ không tin được. Sackler thuật lại sự việc này như sau: vào lúc nửa đêm, tôi được biết nhà vua đang ở trong một con đò trên sông Phủ Cam. Thông ngôn Trứ cung cấp các tin tức. Trứ là thông ngôn được đăng ký làm lính mộ ở tiểu đoàn số 16, là một người rất thông minh và hết lòng trung thành. Người chỉ huy đã giao cho Trứ cùng người lính mộ số 79 đi thu thập tin tức vào chiều thứ Tư ngày 3 tháng 5. Người lính mộ số 79 này đã tìm thấy những người An Nam từ Đà Nẵng ra Huế vào buổi sáng hôm đó. Họ cùng đi đến chỗ họp của các thủ lĩnh cuộc nổi dậy. Họ thấy 7 đến 8 người, trong đó có Phiên, người mà Trứ đã biết từ lúc ở Đà Nẵng. Sau khi khéo léo gợi chuyện, Trứ đã tranh thủ được lòng tin và được chấp nhận cho Trứ cộng tác. Họ đã giao cho Trứ 20 đồng. Phiên báo cho biết, hiệu lệnh cuộc khởi nghĩa được phát đi lúc 1 giờ 30 tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau 15 phút nói chuyện thì có một người lính mộ, người đồng mưu, báo rằng anh ta đã vượt tường sau giờ điểm danh để đến đây. Tiếp theo có một người Đà Nẵng, ăn mặc sang trọng, mang theo một khẩu súng săn đã tháo rời được giấu trong chiếc áo cùng với hàng chục viên đạn. Người này bảo vua Duy Tân chủ trì cuộc nổi dậy và đang ở dưới con đò gần đây. Ông ta hỏi Trứ có muốn gặp nhà vua không? Trứ trả lời rằng muốn được gặp đức vua nên ông ta đi ra để hỏi xin ý kiến nhà vua, sau đó trở lại dẫn Trứ đi. Vua Duy Tân đang ở phía trước khoang đò. Phía trong khoang đò có nhiều người nhưng tối không nhìn thấy rõ. Vua nói tiếng Pháp với Trứ rằng phải thoát khỏi ách đô hộ của người Pháp. Ông ta hỏi Trứ rất kỹ về những chi tiết như thói quen của các sĩ quan, vũ khí của lính mộ, khả năng loại trừ những hạ sĩ quan người Âu. Để làm cho vua phấn khởi và tin tưởng, Trứ nói các lính mộ có khả năng thu xếp được vũ khí, quân trang, quân dụng, bản thân Trứ cũng lôi kéo được nhiều người lính mộ. Vua Duy Tân yêu cầu Trứ tuyên thệ về lòng trung thành và cảm ơn Trứ về sự tận tụy, dặn dò Trứ hãy giết hết các chỉ huy người Âu ở tiểu đoàn rồi trở về khu nhượng địa mang cá, khi có tín hiệu phát lệnh bằng tiếng pháo nổ và tiếng voi rống. Trứ nhìn thấy vua đóng khăn đen, áo màu đỏ sậm, quần trắng, đi chân trần, có đeo bài ngài. Tuy tôi tin vào những chi tiết chính xác mà Trứ cung cấp, song vẫn không khỏi nghi ngờ, bởi vì mới cách đây chỉ có 2 ngày Chính nhà vua đã bày tỏ với chúng tôi những cam kết về tình hữu nghị đầy cảm động. Vào buổi chiều đó, nhà vua đã mời người thầy dạy tiếng Pháp của ông là Opera đến Hoàng Cung vào sáng hôm sau và mời bác sĩ Guider đến kiểm tra sức khỏe. Do đó, tôi muốn kiểm tra ngay có phải nhà vua đã vắng mặt ở Hoàng Cung hay không. Tôi giao cho ông Lefon, chánh văn phòng, và ông Sony, viên thanh tra đội lính vệ binh hoàng gia, cùng với thượng thư bộ lễ đi đến chỗ ở của vua Duy Tân vào lúc 2 giờ sáng, thì đúng là không thấy nhà vua cùng thị vệ. Lính vệ binh hoàng gia cho biết vua Duy Tân đã rời Hoàng Cung lúc 22 giờ cùng với 4 thị vệ, ăn mặc như chứ đã mô tả, đem theo 2 thanh kiếm chỉ huy. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Tài liệu số 128, hồ sơ 65530. Ngay khi sai phái chánh văn phòng Lê Phôn và Sony cùng thượng thư bộ lễ Huỳnh Côn đi kiểm tra Hoàng Cung, khâm sứ Sắc Lơ đã cho triển khai ngay việc truy lùng, đuổi bắt vua Duy Tân và các thủ lĩnh phe khởi nghĩa. Đây là bức điện tín đầu tiên Sắc Lơ gửi cho toàn quyền Đông Dương, báo cáo về sự xuất cung của nhà vua và vụ nổi loạn ở Huế. Điện số 98S, ngày 4 tháng 5 năm 1916, khâm sứ gửi TQ, thượng khẩn. Sau khi đã tham gia vào âm mưu phản loạn bất thành đêm nay ở Huế, vua Duy Tân đã bí mật trốn chạy khỏi Hoàng Cung vào lúc 22 giờ mà chưa thấy trở lại. Tất cả các biện pháp đã được áp dụng một cách khẩn cấp để ra sức bắt giữ ông ta. Cụ thể là việc kiểm tra được thực hiện tại tất cả nhà ga trung phần và trên các tuyến sông. Cũng đã lệnh cho các tàu tuần tra của thuế vụ, công chánh đang hoạt động trên các vùng lân cận vịnh biển Đà Nẵng, kiểm tra tất cả thuyền bè đang di chuyển ở khu vực Thuận An. Cũng đã yêu cầu các công sứ phải điện khẩn ngay khi thấy có những hoạt động gì có khả nghi trong đêm nay. Tôi sẽ báo cáo ngay với ngài không chậm trễ. Tài liệu số 117, hồ sơ 65530. Bức điện tiếp theo cũng cho biết chưa có tung tích gì về vua Duy Tân. Đó là điện số 107S, ngày 4 tháng 5 năm 1916. KS gửi TQ. Quảng Ngãi, điện báo không có cuộc tấn công nào. Hình như các toán quân đã phân tán. Hội An điện báo việc xảy ra ở Tam Kỳ vào lúc 2 giờ đến 4 giờ sáng. Nhà ở của người Âu và tòa đại lý không bị tấn công. Tòa phủ của quan phủ bị phá hoại. Quân phiến loạn đã kéo cờ tại phủ đường. Cờ màu đỏ, ở góc trên là màu xanh với 5 ngôi sao trắng. Phiến quân có 3 hoặc 4 súng săn. Ta đã lấy được 1 khẩu, có 4 thường dân bị thương. Công sứ Vinh báo cáo không có hoạt động nào, chỉ có những tin đồn liên quan đến chiến tranh, với ý định cổ động giúp cho quân nổi dậy. Các tỉnh khác đều yên ổn, chưa có tin tức gì về cuộc truy bắt Duy Tân. Công việc tìm kiếm đang tiếp tục. Tài liệu số 120, hồ sơ 65530. Bức điện tiếp theo cũng trong ngày 4 tháng 5, vẫn báo tin chưa thấy tung tích vua Duy Tân, nhưng đưa ra phỏng đoán về việc vua không thể trốn đi theo đường biển và những ý kiến của phủ phụ chính đòi truất phế ngay vua Duy Tân. Điện 108S, ngày 4 tháng 5 năm 1916, khâm sứ gửi TQ. Tất cả các biện pháp đưa ra đều nhằm nhanh chóng bắt được vua Duy Tân. Trong tình hình hiện nay, Duy Tân khó có thể rời An Nam bằng đường biển, cho nên việc tìm bắt Duy Tân không được chậm trễ. Các thượng thư cho rằng Duy Tân khó trở lại ngôi vì trong lời tuyên bố của nhóm phiến loạn là chống lại chính phủ bảo hộ và chống lại ngay chính phủ của ông ta. Trong trường hợp bị bắt cũng không nên đưa ông ta về kinh thành. Ngay từ bây giờ coi như khuyết ngôi vua. Theo sự nhận định thống nhất của các vị thượng thư thì Duy Tân không còn uy tín dưới mắt của dân chúng mà chỉ là vị hoàng tử nổi loạn chống lại luật pháp của xứ sở ông ta. Phải tìm ngay người kế vị. Đó cũng là ý kiến của tôi, cho nên điều đó không có gì phải bàn cãi. Tôi trả lời các vị thượng thư là tôi nhất trí với mong muốn của các ngài. Vấn đề cấp bách hiện nay đối với chính phủ Pháp là phải nhanh chóng giải quyết. Nếu để tình hình này kéo dài, việc nổi loạn sẽ phát triển trầm trọng hơn. chúng ta cần nhất trí về việc lên ngôi của hoàng tử Bửu Đào, con vua Đồng Khánh. Vị vua do nước Pháp lựa chọn đã biểu hiện được lòng trung thành của mình. Khi vua Đồng Khánh băng hà, theo lệ thường thì hoàng tử Bửu Đào lên ngôi. Song lúc đó người ta không chọn vì hoàng tử mới có 3 tuổi, sẽ kéo dài tuổi nhỏ ở ngôi. Việc hoàng tử Bửu Đào lên ngôi là việc bình thường nhằm lập lại trật tự của việc kế vị. Việc này cũng đáp ứng yêu cầu khẩn trương của hội đồng phụ chính và hội đồng hoàng gia, vì không thể mong chờ gì ở dòng dõi của Thành Thái. Từ lâu tôi đã có ý kiến về vua Duy Tân trong các báo cáo số 181S và 195S ngày 14 tháng 10 và ngày 19 tháng 11 năm 1915. Tôi sẽ báo cáo chi tiết về việc nhà vua rời khỏi hoàng thành với những điều kiện nào mà ông ta tham gia vào cuộc nổi loạn, và rất cần thiết với những quyết định có tính nguyên tắc trong thời gian hiện nay phải kịp thời điện báo, ký tên Sackler, tài liệu số 110, hồ sơ 65530. Cùng lúc với những xử lý của viên khâm sứ, thì bộ máy cai trị cũng triển khai ngay những biện pháp cụ thể truy tìm nhà vua. Viên công sứ Thừa Thiên Carlotti vào đêm ngày 3 tháng 5, rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1916 đã gửi về cầu 2, Phú Lộc, bức điện như sau. Điện số 6480, ngày 4 tháng 5 năm 1916, công sứ Thừa Thiên gửi huyện cầu 2. Bốn thị vệ đã rời Huế vào đêm nay cùng với vua Duy Tân. Hãy bắt ngay các thị vệ và săn sóc cẩn thận nhà vua. Tài liệu số 164, hồ sơ 65530. Trong lúc đó, lực lượng hiến binh cũng đã triển khai ngay việc truy đuổi tung tích nhà vua. Hiến binh Lơ Bông trong bức điện báo cáo số 537 cho biết, điện số 573 ngày 4 tháng 5 năm 1916 của hiến binh Lơ Bông: tôi trân trọng báo cáo, tôi vừa nhận được bức điện từ chi đội hiến binh ở Huế. Bức điện viết, có vài cuộc kích động dân chúng đã xảy ra tại Huế vào chiều hôm qua. Mọi biện pháp đề phòng đã được tiến hành. 3 cuộc lùng bắt của lính Khố Xanh xác nhận vua Duy Tân đã đào tẩu đúng như tin đồn. Theo lệnh trưng dụng của khâm sứ hạ sĩ hiến binh Tines thì đi truy tìm nhà vua ở hướng Quảng Trị và Đà Nẵng. Tài liệu số 165, hồ sơ 65530. Bức điện tiếp theo của Lơ Bông lại cho biết thêm, điện số 579 ngày 5 tháng 5 năm 1916 của hiến binh Lơ Bông: phân đội hiến binh Trung Bắc Kỳ, báo cáo của Trung úy Lơ Bông về cuộc nổi loạn ở An Nam. Tôi xin kính báo, tôi vừa nhận được điện của hiến binh Huế số 52, hạ sĩ hiến binh Tisnes, tiến hành sưu tra không kết quả. Tình hình vẫn yên tĩnh, hoàng thượng chưa tìm thấy, chưa biết chỗ ẩn náu. Tài liệu số 168, hồ sơ 65530. Và bức điện tiếp theo, điện số 584 ngày 5 tháng 5 năm 1916 của hiến binh Lơ Bông, báo cáo về cuộc nổi loạn ở An Nam. Tôi xin kính báo, tôi vừa nhận được điện của hiến binh Huế, nội dung hướng đi của hoàng thượng là về phía cầu 2. Hạ sĩ hiến binh Seruti cùng 10 lính Khố Xanh đuổi theo để bắt. Còn về toàn quyền, ngay sau khi nhận được điện báo của khâm sứ Trung Kỳ, đã gửi điện đến các quan chức ở các địa bàn trọng yếu báo tin nhà vua đã đi theo phe khởi nghĩa, yêu cầu mọi biện pháp tìm kiếm đuổi bắt nhà vua. Đây là bức điện cực khẩn của toàn quyền gửi cho thống đốc Nam Kỳ. Điện 1563 tối khẩn ngày 5 tháng 5 năm 1916. Tê Quy gửi thống đốc Nam Kỳ: vua An Nam đã rời hoàng cung một cách bí ẩn đêm hôm kia và còn chưa bị bắt. Người ta giả thiết là ông ta đã dùng thuyền mành, tức thuyền buồm, để liên lạc với các băng nhóm nổi loạn đang hoạt động cùng thời gian ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các tỉnh khác đều yên tĩnh cho đến nay. Với tất cả sự thận trọng cần có, ông hãy phối hợp với chỉ huy hải quân, hạm đội, triển khai những biện pháp sau đây. Một là kiểm soát giao thông bằng thuyền bè bờ biển phía nam An Nam và Nam Kỳ, là những nơi mà Duy Tân có thể trốn đến. Hai là thắt chặt việc giám sát xung quanh hoàng tử Bửu Lân. Ba là tăng cường cảnh giác ở Sài Gòn và các tỉnh đối diện với các nơi đáng nghi. 4 là hãy chú ý cấm tuyệt đối cho đến khi có yết thị mới. Việc đưa tin công khai trên báo Pháp và báo bản xứ tất cả mọi tin tức liên quan đến các sự kiện trên. 5 là ngăn chặn, ngừng hoạt động tất cả các điện tín liên quan đến vấn đề đó, đặc biệt những điện tín hướng nội. 6 là hãy liên hệ với khâm sứ An Nam để có biện pháp phối hợp xét thấy có ích. Hãy gửi cho tôi những tin tức về những suy nghĩ của người dân Nam Kỳ và những tin tức bổ ích mà ông có thể thu thập được. Tài liệu số 172, hồ sơ 65530. Nhận được bức điện đó, Thống đốc Nam Kỳ đã cho triển khai ngay các biện pháp cần thiết và gửi điện trả lời toàn quyền như sau. Điện số 168, ngày 5 tháng 5 năm 1916, Thống đốc Nam Kỳ gửi toàn quyền. Đã nhận được công điện số 1563 của ngài, đã chấp hành như sau. 1. Sau khi trao đổi với tướng chỉ huy cùng với chỉ huy hải quân về việc bảo đảm an ninh dọc duyên hải đã ra lệnh. Tiểu hạm Mang Sơ đi tuần dọc bờ biển từ Nam Kỳ ra đến bờ biển Quy Nhơn bắt đầu vào ngày mai, khám xét tất cả tàu bè gặp trên đường đi tuần. Sáng thứ hai, đến Quy Nhơn, nếu không nhận được lệnh của khâm sứ Trung Kỳ, tiểu hạm Mang Sơ sẽ đi tiếp ra Đà Nẵng. Tàu Vigilante của Hải quan tuần tiễu dọc duyên hải đến Đà Nẵng và khám xét tất cả tàu bè và xin ngài báo cho các tàu Espadon và Poiter đến Sài Gòn và xin ngài cho tôi biết về thỏa thuận đối với việc giữ an ninh miền duyên hải. 2. Lệnh cho viên đại lý tại ô cấp Capset Junkers tăng cường việc canh gác ngày đêm đối với ông Hoàng Bửu Lân và không để ông này trốn đi, theo đúng những khuyến dụ của ngài trong công điện số 368. Tôi đã yêu cầu với tổng chỉ huy giao cho đồn của người Âu canh giữ nhà ở của Hoàng tử Bửu Lân. Tài liệu số 170, hồ sơ 65530. Như phần trên đã thuật lại, nhà vua và đoàn tùy tùng đã trải qua một chặng hành trình gian lao trong 2 ngày 3 đêm. Đến sáng ngày 6 tháng 5 thì đã bị bắt gặp trong nhà của đội cơ dưới chân núi Ngũ Phong. Khâm sứ Trung Kỳ đã khẩn trương báo tin này cho toàn quyền. Điện 118S, ngày 6 tháng 5 năm 1916. KS gửi TQ. Nhà vua đã bị bắt giữ sáng nay lúc 9 giờ rưỡi gần Nam Giao mà không có sự kháng cự nào. Tài liệu số 126, hồ sơ 65530. Toàn quyền vui mừng trả lời khâm sứ và căn dặn. Điện 1579, ngày 6 tháng 5 năm 1916, toàn quyền gửi khâm sứ. Rất vui mừng vì nhà vua đã trở về. Trước khi tôi đến, yêu cầu ông hãy tôn trọng nhà vua, trừ những biện pháp cần thiết để bảo đảm sự an toàn. Không có một sự bố trí nào làm cho người ta phán đoán về những quyết định cuối cùng. Vì thế nên không ngừng săn sóc nhà vua. Ký tên Romer. Tài liệu số 127, hồ sơ 65530. Cùng lúc đó, hệ thống mật thám, hiến binh theo dõi chặt chẽ mọi biến động, cũng kịp thời báo tin với cấp trên. Trung úy hiến binh Lơ Bông lại một lần nữa xác nhận tin này. Điện số 591, ngày 6 tháng 5 năm 1916 của hiến binh Lơ Bông. Báo cáo về cuộc nổi loạn ở Trung Kỳ. Tôi xin kính báo, tôi vừa nhận công điện của hiến binh Huế. Nội dung số 54. Lính Khố Xanh đã bắt được Hoàng thượng tại chùa Thiên Thai và đưa về Huế. Tài liệu số 176, hồ sơ 65530. Sau đây là sự thật về cuộc truy bắt vua Duy Tân do chính Sony, chánh văn phòng Sở Mật Thám Trung Kỳ tường thuật lại. Hai La Mã, bản tường thuật của Sony về cuộc truy bắt vua Duy Tân. Ngày 6 tháng 5 năm 1916, 8 giờ 45 phút, khởi hành từ Thừa Thiên, 9 giờ 30 đến nơi tìm vua, cách chùa Thiên Thai 300 mét ở phía trước chùa nơi mà vua đến đó được khoảng vài giờ rồi. Chùa này cách Huế khoảng 7-8 km hướng đông nam của nơi thờ cúng những người đã hy sinh gọi là Nam Giao. Cách khoảng 500 mét trước khi đến vùng có liên quan, nhóm đi đầu nhận ra vua nhờ dấu hiệu trang phục, cái áo màu đỏ sậm theo kiểu Việt Nam thuần túy. Màu này thường dùng cho y phục sư nữ và đội khăn đen. Hiện diện khi bắt có các ông Le Fon, Sartain, Langneluc và Sony. Lính chiến trứ và một lính chiến số quân 79, một số lính bảo an và vài vị quan, không có phản ứng nào từ phía nhà vua. Từ xa, người ta nhìn thấy hình như nhà vua đang đợi, có cảm tưởng rằng nhà vua đang chờ người ta đến bắt. Câu hỏi đầu tiên, ngay khi Toán đi đầu đến nơi: Ngài đang làm gì ở đây, thưa bệ hạ? Vua trả lời bằng tiếng Pháp: Ta đi dạo. Khi thấy bốn người Tây đến, trong đó có một người mang súng đục, vua la lên: Ta không có ý chống cự, thần dân ta đã bỏ rơi ta, thân ta chẳng là gì cả. Người ta ra lệnh bắt những người đã ở trong hoàng cung, là những người phò tá vua xuất cung và theo vua đi trốn. Trong số đó có Trần Cao Vân, một người cầm lọng tre cho vua và bốn người khác trong căn nhà gần chùa. Người thứ sáu định treo cổ lên cây với mảnh lụa trắng, dùng để gói một trong hai thanh kiếm vua mang theo khi rời cung điện. Chứ, đứng nghiêm và hỏi bằng tiếng Pháp: Bệ hạ có nhận ra bề tôi của ngài không? Trả lời cũng bằng tiếng Pháp: Có chứ, ta nhận ra ngươi mà. Bây giờ thì ta hiểu rõ tấm lòng và lời nói của ngươi. Chứ, thưa ngài, chúng ta không có cách nhìn như nhau. Tôi không hiểu sao, vào lúc mà nước Pháp đang có chiến tranh, lúc người An Nam sắp qua Pháp mà ngài lại hành động như vậy. Đó phải chăng là cách mà ngài trả ơn nhà nước bảo hộ? Họ đã chi hàng triệu đồng để dẫn dắt và giáo dục ngài. Vua tức giận đập tay lên trên ghế. Vua nói: Ngươi không biết dòng máu đang chảy trong huyết quản của ta đâu. Cảnh tượng này xảy ra rất nhanh và đầy ấn tượng. Vua được mời ngồi, nhưng ngài từ chối. Họ đề nghị lấy kiệu hoặc ghế để chở các món hành lý và rước vua về. Vua cũng từ chối và ngạo mạn nói: Khi các ngươi đã định cắt cổ ta, thì đừng mời mọc dâng hiến gì hết. Hoặc ta đã lội bộ 13 cây số trong núi thì ta tiếp tục đi bộ được. Người ta yêu cầu vua vén áo lên vì sợ rằng có thể vua giấu vật gì trong thắt lưng. Vua: Chắc các ngươi nghĩ ta có súng lục. Các ngươi phải biết, nếu ta có súng, ta đã hạ các ngươi rồi. Vua từ chối giao hai vương ấn bằng vàng mà ngài mang theo trong thắt lưng, và nhà vua bảo rằng ngài sẽ chỉ giao cho khâm sứ. Các bề tôi vừa bị bắt và đang bị dẫn độ. Có ông Trần Cao Vân, ông ta có vẻ bị kích động, nói nhiều và xin tiết lộ những điều giật gân với hai chính phủ. Còn người định treo cổ tự sát thì được một người dân cõng. Đến một lúc nào đó phải trói tay những người bị bắt thôi. Vua nói: Ta muốn các người này được đối xử như ta. Trần Cao Vân đòi uống nước, họ mang ngay nước cho ông ta. Vua liền hỏi ông ta bằng tiếng Việt: Sao ông đòi nước cho dân tộc mà dân tộc lại vô tình? Có thể hiểu ngầm. Ông đòi nước cho dân tộc, một dân tộc nhu nhược, không có ý chí làm nghĩa vụ của mình. Rất nhã nhặn, vua trả lời với lời lẽ khinh bỉ, với những từ ngữ nặng nề và không biện bạch. Vua tỏ ra cho thấy mình là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa để giải phóng vương quốc ra khỏi ách đô hộ của người Pháp. 10 giờ sáng, đoàn người lên đường trở về. Đức vua từ chối ngồi kiệu mà đi bộ. Vua hỏi: Ở tòa khâm sứ có thông ngôn không? Trả lời: Thưa có, nhưng ngài nói tiếng Pháp giỏi, có lẽ không cần gọi thông ngôn. Vua: Ta muốn biện hộ bằng tiếng Việt. Trả lời một câu hỏi không quan trọng về việc ngài khâm sứ không hài lòng, nhưng luôn luôn rất tử tế với ngài. Nhà vua nói rằng: Ta không đề cập đến vấn đề này, mà vì lương tâm ta buộc phải nghe theo. Đi khoảng 10 hoặc 15 phút thì gặp ông Mai Khắc Đôn, thầy dạy chữ Nho của nhà vua. Biết tin về sự kiện này, ông Đôn đến tìm gặp người học trò của mình. Vừa đến gần, ông Đôn lăn ra than khóc kêu trời kêu đất. Ông khóc to lên than thở, khốn khổ biết bao, đau khổ biết bao. Đức vua tiến đến gần ông Đôn, quỳ xuống nắm lấy tay ông Đôn, khi ông này vẫn đang khóc nức nở. Vua nói trong nước mắt giàn giụa, giọng đầy xúc động nên bị ngắt đoạn. Đủ rồi, đủ rồi, thầy ơi. Tiếp tục đi, vua suy nghĩ gì đó lung lắm. Một người hầu đi sau vua hỏi, họ sẽ làm gì chúng ta? Bắn chúng ta ư? Họ còn làm gì nữa? Đi xa hơn một chút, vua nhấn mạnh để mọi người biết rằng ngoài khâm sứ và thầy dạy tiếng Pháp là thầy Erbeha, ngài không muốn gặp ai. Mọi cuộc gặp hãy để sau. Người ta cho tìm một chiếc xe kéo bánh cao su để mời vua dùng, nhưng đức vua từ chối, mặc cho người ta năn nỉ. Vua cố tình đi trên cát nóng để tỏ ra vẻ tử vì đạo. Nhiều nhóm người tụ tập trên đường về của nhà vua. Một trong các nhóm đó có ông phó chủ tịch thứ nhất hội đồng Tôn Nhơn và vài người khác trong hội đồng này. Ông này hạ dù chào hai ông Tây đi trước nhà vua, nhưng khi thấy ông vua, ông ta dương dù và nhìn vua với vẻ rừng rưng. Che dù trước mặt vua là một sự phỉ báng nặng nề. Rõ ràng thái độ của ông này là có ý tỏ ra khinh vua, người thân trong hoàng gia với ông ta. Sau khi đi ngang qua ông ta, nhà vua hỏi người tùy tùng bằng tiếng Việt, tên Mô đó. Người tùy tùng trả lời, dạ, đó là ông phó chủ tịch thứ nhất của phủ Tôn Nhơn. Người nớ tên chi? Vua hỏi. Mọi lời bình luận sẽ không lợi ích gì với ý nghĩa khôi hài và khinh bỉ của nhà vua. Với hai câu ngắn ngủi này, khi đến xe ô tô gần khuôn viên đàn Nam Giao lúc 11 giờ kém 15, vua chần chừ một lúc lâu trước khi lên xe. Cuối cùng nhà vua cũng bước lên xe, đến tòa khâm sứ lúc 11 giờ. Vua lên gác và xuống chỗ khách sạn trong tòa khâm sứ. Khâm sứ hỏi, ô, ngài có hài lòng với cuộc mạo hiểm của ngài không, thưa ngài? Vua bình tĩnh hơn trước nhiều, trả lời, không, vì tôi đã thất bại. Đi xe cùng ngài khâm sứ từ tòa khâm đến nơi đồn trú của viên tư lệnh quân đội trong khu nhượng địa. Vua được bố trí ở một phòng của tầng 1. Họ thu giữ hai ấn vàng mà vua mang theo ở nơi thắt lưng. Một trong hai ấn này được dùng để đóng ấn vào các tờ chiếu chỉ kêu gọi khởi nghĩa sau khi vua đã ký. Người ta cũng thu giữ một đồng hồ kim loại với hộp đồng hồ, một ít đồng bạc và một con dao nhỏ. Huế, ngày 6 tháng 5 năm 1916, ký tên Sony. Lưu ý, vì gấp gáp, báo cáo này không được đầy đủ, chỉ có sự việc chính. Câu kéo ghi lại có thể không đúng hoàn toàn, nhưng ý chính được tái hiện đúng. Tài liệu số 66, hồ sơ 65530. Như vậy, Sony thừa nhận rằng ý chính của cuộc lùng bắt vua vào sáng ngày 6 tháng 5 đã được tái hiện đúng, còn thì vì gấp gáp, báo cáo này chưa được đầy đủ. Câu kéo ghi lại có thể không đúng hoàn toàn. Vậy là, theo lệnh của quan thầy Pháp, Trần Quang Trứ lại một lần nữa xuất hiện, tự tay y viết thuật lại những gì diễn ra trong những phút đầu gặp lại vua vào trưa ngày 6 tháng 5 năm 1916. Đoạn thuật lại sau đây của Trần Quang Trứ được viết vào hôm sau, ngày 7 tháng 5 năm 1916, dù là do một tên phản bội viết ra, nhưng đã toát lên khí phách kiên cường và ý chí bất khuất của nhà vua trẻ Duy Tân. Trần Quang Trứ, binh nhất, số quân 16.673, gửi tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 16, lính pháo thủ Đông Dương, Huế. Thưa ngài, thừa lệnh của ngài, tôi trân trọng báo cáo lên ngài cuộc nói chuyện giữa tôi với vua Duy Tân sáng hôm qua, sau khi vua bị bắt gần chùa Thiên Thai. Đức vua có nhận ra tôi không? Ta nhận ra ngươi chứ, đức vua trả lời. Tôi đã là bề tôi trung thành của ngài trong đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4. Ta rất tiếc là sự nghiệp của ta đã thất bại. Trái lại, ngài không có gì phải hối tiếc, vì chính tôi phải hối tiếc hơn, thưa ngài. Vì cho đến bây giờ, nước Pháp đã chi ra nhiều triệu đồng cho sự giáo dục ngài
và dành cho ngài những hướng dẫn tốt nhất xứng đáng với tên tuổi của ngài. Thế mà bây giờ, khi nước Pháp đang lâm nguy, ngài quay lại chống nước Pháp và nhất là ngăn cản không cho lính bản xứ sang Pháp để đánh lại quân thù vì lợi ích chung. Ta có dòng máu trong huyết quản của ta và ta biết ta phải làm gì. Sai lầm, ngài phạm sai lầm lớn. Trong khi đó thì tôi trung thành với nước Pháp. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Tôi không muốn nói chuyện thêm với ông ta nữa vì ông ta đang rất tức giận. Nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù. Tôi xin thành thật báo cáo lên ngài để ngài xử lý. Cấp dưới rất trung thành của ngài đã ký Trần Quang Trứ, tài liệu số 57, hồ sơ 9588.